thể giữ được không à? Giới thứ tư là không được nói dối, kể từ ngày nay cho đến trọn đời không được nói dối là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không à? Giới thứ năm là không được uống rượu và các cái thứ say sưa là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không à? Năm giới đối trước Tam Bảo, quý Phật tử tự nguyện, tự hứa giữ giới nào thì kể từ đây về sau cố gắng gìn giữ cho thanh tịnh, vì năm giới này là cái nền tảng, là cái nấc thang ban đầu của người tiến tu theo đạo Phật. Giữ được năm giới đó là xứng đáng người Phật tử chân chính, kể từ đây về sau bảo đảm không có còn phải đọa trong ba đường ác, được trở lại làm người, là người tốt trong hiện tại và cũng là người tốt của đời sau. Vậy quý Phật tử đứng dậy. Đó là phần quy y thọ giới xong. Bây giờ chúng tôi chỉ nhắc nhở thêm phần tu hành để quý Phật tử tu thêm. Nhắc lại rằng giữ năm giới đó là quý Phật tử đã tu, nhưng mà muốn được cho nó tế nhị và đầy đủ một chút nữa thì ở đây trong kinh Phật dạy quý Phật tử nên khéo ứng dụng lý nhân quả để tu ba nghiệp của mình. Ba nghiệp là thân, miệng và ý đó. Khi thân ra làm việc gì quý Phật tử phải xét kỹ, nếu là việc lành thì cố gắng làm, việc dữ thì nên tránh. Đó là biết tu cái nhân lành nơi thân nghiệp. Khi miệng nói chuyện với ai, Phật tử lựa lời lành nói, lời dữ chừa, đó là tu cái nhân lành nơi khẩu nghiệp. Ý nghĩ, nếu nghĩ điều phải, điều tốt, điều hay thì cho nó nghĩ, điều quấy, điều xấu, điều ác thì cấm không cho nó nghĩ. Đó là Phật tử biết tu cái nhân lành nơi ý. Nơi thân, khẩu ý luôn luôn dè dặt, làm lành, nói lành, nghĩ lành, đó là cái tu chân chính. Như vậy thì bất cứ trường hợp nào cũng là mình tu hết. Nói chuyện với bạn bè trong lúc đó cũng có tu, ra làm công tác cũng có tu, ngồi chơi suy nghĩ mình cũng có tu nữa, chứ không phải đợi tới giờ đánh chuông lại Phật mới là tu, mà luôn luôn chúng ta tu với mọi người, tu ngay trong lòng xã hội. Biết tu vậy đó mới gọi là cái tu kỹ càng chân chính, đúng tinh thần người Phật tử. Đó là trường hợp dạy tu về nhân quả của ba nghiệp. Kế đó, nếu quý Phật tử muốn tập ăn chay, đây là không có bắt buộc. Nếu tập ăn chay thì ban đầu tập ăn tháng 2 ngày, 2 ngày là ngày rằm, ngày 30. Nếu tập ăn 4 ngày thêm 14 rằm, ăn 9-30. Nếu tập ăn 6 ngày thêm 23 mùng 8, tùy ý phát nguyện ăn mấy ngày cũng được, không bắt buộc gì hết. Giả sử có Phật tử nào ăn chay không được, mà biết giữ năm giới tròn, mà biết giữ ba nghiệp không tạo ác, thì người đó cũng là xứng đáng Phật tử, chứ không phải nó ăn chay nhiều mới gọi là Phật tử. Nhớ rõ như vậy, và ăn chay là phần phụ thôi. Kế đó nữa, quý Phật tử khi nào rảnh cũng nên thỉnh kinh Phật để mình xem, vì trong cái quy y đó có cái quy y pháp, pháp tức là giáo pháp của Phật dạy, mình xem để cho hiểu Phật dạy cái gì, hoặc là cái chỗ nào không hiểu thì đem đến hỏi chư tăng, nhờ vậy lần lần mình hiểu biết Phật dạy. Giáo lý của Phật là những cái giáo lý cao siêu quý báu, mình đệ tử của Phật mà không biết thì chẳng khác nào như con một ông nhà giàu mà không biết của báo của cha mẹ để đâu, thì như vậy là phải thiếu sót. Mình là đệ tử Phật mà không biết Phật dạy cái gì, mai kia có ai hỏi anh là đệ tử ai, tu theo đạo nào, thì mình nói rằng tôi là đệ tử của Phật, tu theo đạo Phật. Hãy trong kinh Phật, Phật dạy cái gì thì mình ví, không nói được câu nào hết. Thì đó cũng là chỉ là cái khuyết điểm, cái không có chịu khó nghiên tầm, không có tìm hiểu về cái con đường mình đi, thì bị người ta cười. Bởi vậy cho nên khi nào rảnh, quý Phật tử nên xem kinh hoặc là nghe giảng, nghe giảng trong các chuồng băng quý thầy đó, hoặc là có những thầy đến giảng trực tiếp thì mình nghe, nghe giảng, đọc sách, đọc kinh để hiểu Phật pháp, đó là một cái điều tốt. Thì như vậy đó là những phần phụ tôi nhắc nhở thêm để tất cả quý Phật tử quy y thọ giới thông để cùng chắp tay để hồi hướng với quý thầy.
Công ơn sanh thành dưỡng dục của người, chúng con thể theo lời Phật dạy trong kinh báo hiếu phụ mẫu, cấm chữa trai duyên, tịnh tài tịnh vật, thành tâm dân cúng dường chư tôn đức, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi nạp họ, và chú nguyện cho thân phụ chúng con cùng cụ quyền thất tổ sớm chư sanh niềm an lạc. Với phước báo cúng dường này, chúng con nguyện cầu mười phương đức điều ngự, gia hộ chư tôn đức thân tâm thường an lạc, thấm nhuần ấm đạo vàng của đức từ tôn. Với sự an lạc và thấm nhuần ấy, ngưỡng cầu quý ngài vì lòng từ bi thương xót, vì chúng sanh đang đắm mình trong biển ái sông mê, vì thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người, dụ lòng bi mẫn đem ánh sáng trí tuệ soi rọi thế gian, chúng hữu tình nhớ ơn pháp nhũ quay về bến giác xa lánh nguồn mê, ngưỡng cầu tam bảo luôn được trường tồn tại thế gian, ngưỡng cầu chúng sanh trong khắp mười phương thế giới đều thấm nhuần pháp vị, đồng phát bồ đề tâm, đồng tu thánh đạo, đồng thành chánh giác. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tất cả quý Phật tử từ Châu Đốc về đây để thăm viếng chúng tăng và cúng dường trong mùa an cư, đó là một điều hết sức là quý. Vì thế theo lời Phật dạy, 3 tháng mùa mưa chư tăng an cư một chỗ để tinh tấn tu hành, và Phật tử phát tâm cúng dường để chúng tăng được yên lòng tu hành, thì điều đó là cái điều mà Phật đã dạy từ trước. Hơn nữa thì hôm nay cũng nhân ngày kỷ của Phật tử Phạm Văn Phương trong gia quyến thành tâm sắm và tai viên cúng dường người chúng tăng, đại diện cho toàn thể chư tăng ở đây, chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho Phật tử đây sớm về cõi Phật, và sau khi thọ tai xong tất cả chư tăng cũng thành tâm cầu nguyện cho Phật tử được phước đức chóng sớm về cõi Phật, và toàn thể Phật tử có mặt hôm nay đều được phát tâm bồ đề viên mãn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên hòa thượng và hiện tiền đại đức tăng đã từ bi chứng minh nạp họ và chú nguyện cho chúng con rồi, chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.